Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nay là ngày 19 tháng Giêng năm 1995. Chúng ta tả sống thường và chúng ta tiếp tục khóa tu mùa đông. Trong khi chúng ta học về Thầy Tăng Hội, thì chúng ta thấy rằng cái nội dung thực tập mà Thầy Tăng Hội dạy cho chúng ta là ta an ban thủ ý, nghĩa là quán niệm hơi thở. Và cố nhiên là cũng đi theo với phép quán niệm hơi thở, thì chúng ta học quán niệm thân trong thân, thọ trong thọ, tâm hành trong tâm hành, và pháp trong pháp. Vậy trước hết là chúng ta có an ban thủ ý. An ban thủ ý tức là phép quán niệm hơi thở, và hơi thở được thực tập chung với bốn lĩnh vực quán niệm là tứ niệm. Nhưng chúng ta biết rằng trong đầu thế kỷ thứ ba, Thầy Tăng Hội đã dạy chúng ta thực tập mà thiền theo phương pháp an ban thủ ý và tứ niệm xứ. Thầy còn dạy chúng ta thực tập về bát niệm, tức là tám đối tượng quan niệm. Niệm tức là anusati. Đó là tức là niệm bụt, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm xã, niệm thiên, niệm an ban, và cuối cùng là niệm tử. Đó là tám cái đề tài để quán niệm, gọi là bát niệm. Và thầy đã nói về tám cái đề tài đó trong cái bài mà chúng ta đang học, tức là phương pháp đạt thiền trích trong lục độ tập kinh. Và như vậy chúng ta biết rằng đầu thế kỷ thứ ba tại Việt Nam, chúng ta đã thực tập thiền theo bát niệm. Và thầy cũng nói về, thầy cũng dạy về thập tưởng. Tưởng tức là samsana, quán tưởng. Chúng ta thường hay dùng danh từ quán tưởng, niệm. Ta nói là quán niệm. Và tưởng là chúng ta nói quán tưởng. Trước hết là vô thường, quán vô thường. Đây là những điều mà Thầy nêu ra như là đối tượng của sự thực tập của chúng ta trong cái bài phương pháp đắc thiền. Vô thường, rồi đến khổ và đến vô ngã. Vô thường tưởng, khổ tưởng, vô ngã tưởng, yếm ly thực tưởng, tức là quán tưởng về thức ăn. Chúng ta nhớ là thức ăn để trên dĩa thấy có vẻ ngon lành, hấp dẫn, nhưng mà khi mà bỏ vào miệng rồi trộn với nước miếng, rồi sau nó rơi vào trong bao tử trộn với các chất chua thì nó không còn hấp dẫn nữa. Cái đó gọi là yếm ly thực tưởng. Trong cái năm cái bài, năm cái lời quán nguyện của chúng ta trong bữa ăn thì có một cái điều về chừng đó. Xin hứa ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham ăn. Tham ăn tiếng Pháp là lai quật mang đi, nói cho nó rõ, nó hịch tuyệt ra. Yếm, vô thường tưởng, khổ tưởng, vô ngã tưởng, yếm ly thực tưởng. Nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng. Nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng. Tức là những cái mà ngoài đời họ cho là đối tượng của hạnh phúc, thì mình xét cho kỹ thì chúng nó không phải là thực sự là hạnh phúc. Ví dụ như ngồi đó mà dán hai mắt vào cái máy vô tướng truyền hình mỗi ngày 4 giờ đồng hồ, cho đó là hạnh phúc. Hay là la cà những quán rượu, hay là thức suốt đêm để nhảy nhót. Những cái đó ngoài đời họ cho là lạc thú, cho là. Nhưng mà quán niệm cho kỹ thì những cái đó nó có thể tàn phá sức khỏe, tàn phá tâm thức, tàn phá cuộc đời của mình. Cho nên người giác ngộ thấy rằng những cái mà thế gian cho là hạnh phúc đó, nó thực sự là những cái nó tạo ra khổ đau, nó tạo ra cái sự bệnh hoạn và chán nản. Và cái sự quán tưởng đó, tức là nhìn vào trong cái bản chất, trong cái nội dung của những cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc, để thấy được cái chân tướng của nó, để thấy được cái sự thật của chúng nó. Và khi mà thấy được cái sự thật về chúng nó rồi thì chúng ta không có còn bị những cái đó nó hấp dẫn nữa. Cái phương pháp quán tưởng đó gọi là nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng. Nhất thiết là tất cả thế gian, là những cái ở trong cuộc đời nó không thực sự là bất khả lạc, là not enjoyable. Thì cái ví dụ mà chúng ta đưa ra đó, cái ví dụ đầu mà chúng ta đưa ra đó, là con nít mỗi ngày nó có thể ngồi nó coi tivi khoảng 4 giờ hay 5 giờ. Rồi nếu nó không có cái tivi thì nó lăn ra nó chết liền, nó chịu không nổi. Từ 3-4 năm về trước thì có một em bé tới làng do ba má đem tới. Thì ba má nghĩ rằng làng Hồng là hay lắm, đem con mình tới làng thì con hư mấy nó cũng thành ra giỏi. Thì khi mà chú bé mới tới, chú chán vô cùng. Chú thấy cái lịch trình sinh hoạt hàng ngày, chú nói nó giống như cái nhà tù. Mấy giờ thì làm cái gì, mấy giờ thì làm cái gì, mấy giờ thì làm cái gì. Nó giống là cái nhà tù, tại sao con bỏ vào nhà tù hay là trong trại lính. Rồi nó hỏi, ở đây có tivi không? Nó không có. Ở đây đâu có đáng sống. Rồi nó biết rằng, nó nghĩ rằng không có tivi thì nó chết. Thì má nó thấy thất bại, đưa con về làng thất bại. Thì mới cầu cứu với một sư cô. Thì sư cô mới tìm ra phương tiện, nói rằng bây giờ bác ví dụ nó ở lại 24 giờ đồng hồ thôi. Rồi sau nói là nếu mà nó không thích thì cho nó đi biển. Và trong thời gian 24 giờ đồng hồ đó thì cho các thiếu nhi tại làng Hồng, những thiếu nhi mà đã thực tập nhiều năm rồi, đã có hạnh phúc rồi, cứ chơi cho nó. thiếu nhi mà mình gọi là thiếu nhi hạt giống, nó cũng ráng chiều mã ở lại đây 24 giờ. Nhưng mà trong khi chơi với các thiếu nhi hạt giống đó thì nó lây cái niềm vui lành mạnh của các thiếu nhi ở lòng. Và một cách âm thầm nó khám phá ra rằng té ra không có tivi mà mình cũng sống sót được. Và quá cái thời hạn 24 giờ đồng hồ, má hỏi có đi không, nói dạ thôi khỏi đi biển, con ở lại đây thôi. Và trong vòng 24 giờ đồng hồ, nhờ có cái tăng thân của thiếu nhi thì nó khám phá ra được những cái mà nó chưa bao giờ thấy. Tức là người ta có thể sống được dù là không có tivi, tại vì có những cái niềm vui khác, rất nhiều niềm vui khác, nó lành mạnh, nó nuôi dưỡng mình mà mình chưa tiếp xúc được. Thành ra cái phép quán tượng này là quán tượng về cái nội dung, cái bản chất của những cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc, dục lạc. Và khi mà đã thấy được rồi thì chúng ta không còn tham đắm nữa. Và nhất là khi mà chúng ta thấy được cái hạnh phúc chân thật rồi, nếm được hạnh phúc chân thật rồi, thì có khả năng buông bỏ những cái bóng dáng giả dối của hạnh phúc mà có khi chúng ta gọi là con châu chấu làm bằng plastic. Tưởng tượng tâm tư sinh on death nó cũng cùng với là bát niệm. Thầy Tăng Hồ có nói về cái chết ở trong này, thân thể nó lặn đi từ từ, không có sự sống. Và sau khi chết thì thân thể nó khô lại hoặc là nó phồng ra. Rồi từ thân thể nứt rạn chảy ra những cái thứ nước rất là ghê gớm. Cái đó là thuộc về một cái phương pháp tu gọi là cứu tượng quán. Tức là quan niệm về chính cái giai đoạn biến hoại của một thay chết, một cái tử thi. Đa quá tội tượng. Quá tức là những cái lầm lỗi, tội là những cái hành động xấu. Đa quá tội tức là quán chiếu cái đời sống hàng ngày mà trong đó con người phạm vào rất nhiều lỗi lầm và tội ác. Và đôi khi mình không có muốn làm những lỗi lầm đó, mình không có làm những tội ác đó, nhưng mình sống vào trong cái hoàn cảnh nó kéo mình theo, nó bắt mình phải làm những cái điều mình không muốn làm, phạm vào những cái tội mà thật sự mình không muốn phạm. Cái đó là cái dòng nước nó cuốn mình theo. Lúc ban đầu thì mình cũng có một cái ý thức sáng tỏ rằng mình không muốn làm những điều đó, mình không muốn ăn cái đó, mình không muốn uống cái đó, mình không muốn nhìn cái đó, mình không muốn nói cái đó. Tại mình biết rằng ăn cái đó, uống cái đó, nói cái đó, nhìn cái đó, làm cái đó là mỹ. Nhưng mà cái dòng thác kia nó mạnh hơn, nó kéo mình theo. Và rốt cuộc mình phải ăn cái đó, mình phải uống cái đó, mình phải nói cái đó, mình phải làm cái đó. Và vậy cho nên người xuất gia là một người biết rõ cái tính cách đa quá tội của cái hoàn cảnh và nhất quyết chấm dứt cái dòng thác lũ đó để đi vào một cái môi trường sinh hoạt khác mà mình có thể làm chủ được mình không còn bị kéo theo cái dòng đời, cái dòng thác lũ đó. Và cái môi trường mới đó, cái hoàn cảnh đó, nó giúp cho mình sống theo được cái lương tri của mình, cái ánh sáng của tâm lý của mình. Tại vì trong cái môi trường đó, mình được bảo vệ bởi giới luật, mình được yểm trợ bởi tăng thân. Cho nên mình có thể chống lại cái khuynh hướng làm những cái điều mà mình không muốn làm, mà mình bắt buộc phải làm. Người xuất gia là nhận thức được cái quá trình, cái hoàn cảnh mà trong đó người ta làm, người ta nói những cái điều mà chính người ta không muốn làm, người ta không muốn nói, mà người ta không muốn nghĩ, để có thể đi vào một cái môi trường khác, cái môi trường mình có thể tự chủ được, và để mình có thể sống, để có thể bồi đắp cho cái sức mạnh của mình, sau này mình có khả năng trở lại vào trong cuộc đời để mà chuyển hóa, mà cứu độ, mà tạo ra những cái điều kiện để cho những người khác cũng có thể làm được. Tức là một người sắp chết đuối đã được lên bờ, và khi lên bờ thì tạo dựng chiếc thuyền để đi ra lại vớt những người đang chết đuối. Cho nên thời gian ở trong tu viện là thời gian đóng thuyền, đóng thuyền cho bản thân mình cũng như đóng thuyền cho những người khác. Đa quá tội tưởng, xuất ly tưởng. Xuất ly tức là xa lìa. Xa lìa cái hoàn cảnh nó hệ lụy, xa lìa những cái cám dỗ, xa lìa những cái độc tố nó làm hại cho thân và làm hại cho tâm của mình. Có thể một mình không có đủ sức xa lìa, nhưng mà với tăng thân, với cái hoàn cảnh thuận tiện, với sự thực tập hàng ngày, thì mình có thể đạt tới cái sự xa lìa đó. Thì chúng ta biết rằng trong kinh An Nam Thủ Ý, Bụt có dạy những cái hơi thở để chúng ta thực tập xa lìa. Đoạn tưởng, đoạn tức là cắt đứt. Tiếng Pháp gọi là tăng sinh, cúp bê, không còn dây dưa nữa. Mình biết rõ cái chân tướng của nó rồi, mình biết nó là oan gia của mình rồi, mình biết nó là nguyên do của cái chết của thân và của tâm, và mình cương quyết cắt đứt. Tận tức là sự chấm dứt, cessation, cái sự chấm dứt của tất cả những cái vọng tưởng, tất cả những cái tri giác sai lầm và tất cả những cái đam mê nó được nảy sinh trên cái tri giác sai lầm, tất cả những cái thù hận giận dỗi nó được phát sinh trên cái tri giác sai lầm. Đây cũng là một cái đối tượng quan niệm của An Ban Thủ Ý. Những cái ý niệm như là có sinh, có diệt, có không, có một, có nhiều, có đi, có tới. Tất cả mọi ý niệm, trong đó có ý niệm về Niết Bàn, về Luân Hồi, về hạnh phúc, kể luôn cả những ý niệm về vô thường, về vô ngã, đều được vượt thắng hết, đều được chấm dứt hết. Nói tóm lại là tất cả các tưởng đều được chấm dứt hết. Và đây là cái bản thể, cái thực chất của Niết Bàn. Nó vượt thoát ngôn ngữ, nó vượt thoát tri giác. Tận ở đây tức là sự chấm dứt của tất cả các vọng tưởng. Mình có thể nói như vậy. Tại vì vọng tưởng là cái nền tảng của tham đắm, của đam mê, của hận thù, của ganh tị, của sợ hãi. Và mình chấm dứt được những cái vọng tưởng đó rồi, thì mình chấm dứt luôn tất cả những cái khổ đau đó, những cái phiền não đó, và mình có hạnh phúc thật sự, gọi là tận tượng. Ngoài ra Thầy Tăng Hội còn dạy chúng ta quán chiếu về những cái hoàn cảnh nghèo đói, chiến tranh, thịnh suy. Dạy chúng ta quán chiếu về bất tịnh và dạy chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi. Đó cũng là những đối tượng của thiền tập trong cái đầu thế kỷ thứ ba. Chúng ta biết hồi đó kinh Hoa Nghiêm, toàn bộ kinh Hoa Nghiêm chưa được thành hình. Kinh Hoa Nghiêm hồi đó chỉ mới được tượng hình trong mấy phẩm thôi, mấy phẩm đầu thôi. Trong đó có phẩm thập địa và thập phẩm nhập pháp giới. Thì chúng ta biết rằng chắc chắn Thầy Tăng Hội đã được đọc kinh đó trong tiếng Sanskrit. Hồi đó chưa có bản dịch. Thầy Tăng Hội cũng đã được đọc kinh Pháp Hoa. Những điều đó nó được phản chiếu trong những cái văn kiện mà chúng ta đang học về Thầy. Và Thầy Tăng Hội đã có một nền tảng tâm học rất là vững chãi. Trong cái giáo điển của giáo lý của Thầy Tăng Hội, chúng ta tìm thấy cái tư tưởng tâm tính bản tịnh. The nature of the mind is originally pure. Cái bản tính của cái tâm mình nó vốn là thanh tịnh, tại vì những cái ô nhiễm của phiền não nó che lấp, thành ra nó không có chiếu sáng được. Bởi vì vậy cho nên tu có nghĩa là lau chùi cái phiền não. Sau này thầy Huệ Năng Lục Tổ, tâm như minh kính đài, là cũng vậy thôi. Tâm như minh kính đài tức là cái tâm mình nó như là một cái đài gương sáng, và mỗi ngày cần phải lau bụi. Thầy Thần Tú trong phải thầy Huệ Năng. Và chúng ta biết rằng cái tư tưởng này nó làm nền tảng cho tư tưởng pháp thân, tư tưởng Phật tánh. Thầy Thần Tú với thầy Huệ Năng là hai anh em, thành ra mình cứ lộn. Tâm tính bản tịnh khắc trần phiền não, hai anh em cùng một thầy đó, mình chia làm hai phe. Trong giáo lý của Thầy Tăng Hội nó có cái tư tưởng một là tất cả là một, tức là giáo lý tương nhập, tương tức. Một là tất cả của tư tưởng Hoa Nghiêm. Trong tư tưởng của Thầy Tăng Hội, trong giáo lý của Thầy Tăng Hội có tư tưởng đại viên cảnh trí. Cái tâm của mình nó giống như là một cái bức gương, một tấm gương sáng, lớn và tròn. Và cố nhiên là trong tư tưởng, trong giáo lý của Thầy có tư tưởng của A Lại Gia Thức, nhưng mà chưa gọi là A Lại Gia Thức. Và có tư tưởng tàng và chủng tử. Những tư tưởng này rất rõ ràng trong những cái văn kiện mà chúng ta đang học. Và hai cái hình ảnh mà thầy dùng là hai hình ảnh rất là đặc thù. Thứ nhất là hình ảnh của biển cả nước muôn sông đổ về biển cả. Biển cả tức là tàng thức, và nước mưa từ các sông chảy vào là những cái ấn tượng đi vào trong tâm thức bằng đường mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sông và biển. Và hình ảnh thứ hai là hình ảnh người gieo mạ, người gieo hạt trong lúc chạng vạng. Và thầy đã dạy chúng ta rằng Bồ Đề Tâm, đạo chí là cái nguồn năng lượng rất quan trọng, nó đưa tới cái sự thành đạt sự tu học. Và chúng ta phải sống đời sống hàng ngày như thế nào để cho cái đạo chí đó mỗi ngày một vun trồng cái Bồ Đề Tâm đó, mà có khi gọi là sơ tâm, mỗi ngày nó vững chãi hơn. Còn sống làm sao mà mỗi ngày cái đạo chí, cái sơ tâm nó mòn mỏi bớt đi một chút là hỏng hết, lộ vốn thầy tăng hội, lộ vốn sư tổ. Và thầy tăng hội cũng có dạy về năm phép quán chiếu. Cái này chắc là của thầy làm ra. Thứ nhất là quán chiếu về cái sự biến dị của nét mặt. Cái thầy dạy mình phải quán chiếu về cái nét mặt, cái nét mặt của người khác. Và nếu mình có cái tấm kiến trong phòng khách, trong phòng của mình, thì mình cũng nên quán chiếu cái nét mặt của chính mình. Tại cái nét mặt là một tiếng chuông chánh niệm. Trong kinh, Bụt cứ hay nói là như là một người vừa mới tắm rồi sạch sẽ, mặc áo đẹp lên, nhìn vào trong một tấm gương hay là trong bát nước, và thấy cái nét mặt, thấy cái mặt mình nó sạch sẽ, không có một cái vết nhơ nào, thì tâm niệm lấy làm hân hoan và nói là cái mặt mình khá sạch. Thì người mà có những cái tật xấu, những cái nội kết, thì biết rằng cái nét mặt mình không có được sạch lắm, nó có vết nhơ. Và biết rằng có cái vết nhơ như vậy thì phải làm thế nào để lau cho nó sạch. Cái đó gọi là soi gương. Còn người nào mà thấy cái nét mặt mình nó sạch sẽ, cái khuôn mặt mình sạch sẽ, không có vết nhơ, thì người đó sẽ lấy làm hân hoan, như là trong kinh Tỳ Kheo Thỉnh. Ở đây thì Tăng Hội nói rằng là mình nên thường xuyên quán chiếu cái nét mặt, cái nét mặt của người kia và cái nét mặt của mình. Và biết rằng cái nét mặt đó nó không phải là nó cứ như vậy hoài, nó có thay đổi, nó có thể thay đổi. Sự biến dị của nét mặt. Nếu nét mặt của người sư chị mình không được tươi thì mình nghĩ rằng không phải là nét mặt đó nó sẽ như vậy hoài, sư chị, hoặc là chính mình có thể làm cho nét mặt đó nó thay đổi bằng cái nụ cười, bằng cái ánh mắt, bằng cái hành động của mình. Mình có thể làm cho cái nét mặt đó thay đổi. Và chính cái nét mặt mình cũng vậy. Nhìn vào gương, thấy nét mặt mình không có được tươi lắm, thì mình nói rằng nét mặt mình không tươi lắm, nhưng mà không hẳn là nó phải như vậy hoài. Và nếu mình biết thở, biết đi thiền hành, nếu mình biết nuôi dưỡng mình bằng những niềm vui, thì nét mặt mình nó sẽ thay đổi. Nét mặt ở đây tức là expression of your face. Thứ hai là quán chiếu về khổ và vui, về sự biến dị của khổ và vui. Bây giờ thì nó khổ, nhưng mà có thể lát nữa nó vui. Thành ra đừng có nghĩ rằng là người đó khổ một bữa hôm thì hôm sau nhất định là phải khổ tiếp. Không, có thể thay đổi. ngày hôm nay mình thấy khổ, nhưng mà đừng có nói rằng tất cả cuộc đời của mình sẽ khổ dài dài như vậy. Không, nó có thể thay đổi được. Người kia cũng vậy, người kia mình thấy giống như người kia chỉ biết khổ chứ không biết vui. Mình đừng có nói rằng cái đó nó sẽ trường tồn. Nếu có phương pháp tu học, nếu có tăng thân, nếu có sự giúp đỡ của mình, thì mình có thể chuyển khổ thành vui. Mà nếu sống không có chánh niệm, sống không có công phu, sống không có thực tập, thì cái vui ngày hôm nay, ngày mai sẽ mất. Vì vậy cho nên nhìn vào cái sự biến dị của khổ và vui, để mình biết, để mình thực tập. Thứ ba là quán chiếu về cái sự biến chuyển của ước muốn, desire. Ý muốn trong cái ước muốn, ý muốn, intention. Hôm nay muốn cái này nhưng mà ngày mai muốn cái khác. Hôm nay nghĩ rằng cái đó là điều kiện quan trọng của hạnh phúc, và nghĩ như vậy cho nên người đó đang đi về cái hướng kia. Mà đi về hướng kia thế nào, mình biết rằng người đó cũng sẽ vấp ngã. Nhưng mà mình có thể giúp người đó thay đổi. Nếu mà mình tươi mát, nếu mà liên hệ giữa mình với người đó tốt, thì mình có thể ảnh hưởng tới người đó và mình thay đổi cái ý muốn của người đó. Thứ tư là sự biến đổi của hình thể. Một người ốm o nó có thể trở thành ra một người mà gầy ốm, có thể trở thành bớt gầy ốm. Một người mạnh khỏe có thể trở thành ra đau yếu. Một người trẻ có thể trở thành già. Đó là quán chiếu về cái hình thể của người kia và quán chiếu về cái hình thể của mình. Quán chiếu về sự thay đổi của hình thể. Thường thường trong cái đời sống hàng ngày thì mình cứ nghĩ rằng người kia mãi mãi sẽ là người kia. Nhưng mà sự thật là người kia thay đổi mỗi ngày, trong tâm lý cũng như là ngoài hình thể. Và nhờ cái sự thay đổi đó cho nên mình mới có thể, người kia và mình mới có thể thay đổi cái tình trạng được. Và đứng về phương diện vô thường mà xét, thì tuy là hôm nay mình có cái tuổi trẻ, nhưng mà ngày mai tuổi trẻ đó sẽ không còn. Hôm nay chân của mình đang mạnh, mình có thể chạy được, nhưng ngày mai mình có thể đi rất chậm, mình phải chống gầy. Bởi vì vậy cho nên quán chiếu về cái sự thay đổi của hình thể, nó giúp cho mình thấy được sâu sắc hơn cái bản chất của sự sống. Và chót là quán chiếu về sự biến dị của thiện ác. Cái thiện có thể chuyển thành cái ác, cái đẹp có thể chuyển thành cái xấu, cái xấu có thể chuyển thành cái đẹp, cái ác có thể chuyển thành cái thiện. Nghĩa là thiện ác cũng vô thường. Và vì vậy cho nên khi mình thấy cái thiện ở trong lòng mình hay cái thiện ở trong lòng người kia, mình biết rằng nếu không được nuôi dưỡng, cái thiện đó nó cũng có thể trở thành ác. Và quán chiếu những cái phiền não ở trong lòng mình, những cái đó là những cái ác. Và mình biết rằng những phiền não đó, nếu mình biết cách quán chiếu và chuyển hóa, thì những phiền não đó nó cũng có thể trở thành ra an lạc hạnh phúc. Và chúng ta có tư tưởng phiền não tức bồ đề, tức là hoa nó được vun bón bằng rác. Nếu không có rác thì không có hoa. Trong cái bài phương pháp đắc thiền thì thầy Tăng Hội có đặt câu hỏi là thực tập bốn thiền mà muốn đắc quả La Hán được hay không? Thì câu trả lời là có thể được mà cũng có thể không. Nếu mà cái nội dung của tứ thiền mà không có giàu có thì tứ thiền nó chỉ nặng về phương diện hình thức, và cái kết quả của sự thực tập tứ thiền nó có thể là rất khiêm nhường. Tức là những người tu về tứ thiền thì sau này sẽ được sinh ra trên những cõi trời thôi, chứ không có đạt được cái quả vị giải thoát. Thầy viết rằng nếu tâm ý còn là tâm ý của nhất thiền thì chưa đắc được quả A-la-hán, và khi lâm chung thì sẽ sinh lên cõi trời thứ bảy, sống được một kiếp ở trên cõi trời đó thôi. Nếu tâm ý còn là tâm ý của nhị thiền thì khi lâm chung sẽ sinh lên cõi trời thứ 11, thọ được 2 kiếp. Nếu là tam thiền thì sinh lên cõi trời thứ 15, thọ được 8 kiếp. Nếu là tứ thiền thì sinh lên cõi trời thứ 19, thọ được 16 kiếp. Nhưng mà đó không phải là giải thoát. Và khi mà chỉ sanh lên cõi trời thôi thì mình biết rằng đó không phải là mục đích của cái sự tu học của mình. Buộc thực tập không phải là để sanh lên trời, buộc thực tập là để mà giải thoát. Cho nên những cái hàng này nó chứng tỏ rằng tứ thiền không phải là cái gì tuyệt đối là cần thiết trong cái sự thực tập đạo Phật. Tứ thiền chỉ là khung cảnh của sự thực tập thôi. Và cái bản chất của sự thực tập, tức là an văn thủ ý, là niệm xứ, là bát niệm, là thập tượng. Tổ Tăng Hội là không phải chỉ là thiền tổ ở Việt Nam, tại vì Ngài có qua bên Trung Quốc để dạy thiền vào giữa thế kỷ thứ ba, vì vậy cũng là thiền tổ của Trung Hoa. Mà lâu nay trong thiền giới, trong học giới, không có ai nói về Tăng Hội nhiều. Và nếu có nói thì không có nói về cái tư tưởng thiền và cái thực tập thiền của thầy Tăng Hội. Cho nên quý vị có thể viết được những bài ngắn 1 trang, 2 trang, 5 trang, 10 trang, hay là dài 20 trang về cái giáo lý với cái thiền tập của thầy Tăng Hội để đăng trong những cái tờ báo Phật giáo ở Âu Châu hay là ở Mỹ Châu. Và nếu muốn thì là Sư Cô Chân Đức sẽ có thể đọc lại cái bài đó cho quý vị, hoặc là thầy có thể đọc lại cho quý vị. Và các vị nào có tài vẽ hay là có tài điêu khắc, hay là có những người bạn giỏi về hội họa hay là điêu khắc, thì xin nghĩ tới cái chuyện tạc tượng thiền sư Tăng Hội để thờ. Chúng ta chỉ mới có một tượng Tăng Hội của anh Hiếu Đệ vẽ thôi, tượng đó cũng chưa được đẹp mấy. Chúng ta có thể vẽ thêm hàng chục bức khác, hoặc là hàng trăm bức khác, và tạc lên những cái tượng và để cho quần chúng Phật tử họ chọn lựa. Và hy vọng sau này chúng ta có một tượng Tăng Hội rất là hào hùng để thờ trong các thiền viện. Một thầy Tăng Hội lớn hơn thầy Bồ Đề Đạt Ma tới mấy trăm tuổi. Và trong khi thầy Bồ Đề Đạt Ma không có để lại giáo lý trên những văn bản, giáo lý của thầy Bồ Đề Đạt Ma chỉ được truyền lại, kể lại văn tắc bởi một số các đệ tử, thì thầy Tăng Hội đã để lại cái giáo lý của thầy trên giấy trắng mực đen. Có một tác phẩm mà nếu quý vị muốn nghiên cứu về thiền Việt Nam phải đọc cho được, tức là tác phẩm Thiền Huyễn Tập Ân. Huyễn tức là là cái vườn, cái khu vườn. Ăn tức là những cái tinh hoa. Tập tức là sự gom góp lại, nghĩa là những bông hoa đẹp nhất, gom góp những cái bông hoa đẹp nhất trong cái vườn thiền. The most beautiful flowers in the garden of Dhyana in Vietnam. Thì trong cuốn này có các tác giả có ghi chép lại tên, sự nghiệp và tư tưởng của các thiền sư Việt Nam thuộc về ba cái hệ thống, ba cái tông phái thiền, là tông phái Tỳ Nidaluchi, Vinitarusi, phái Vô Ngôn Thông và phái Thảo Đường. Trong sách này cũng có nói tới thầy Tăng Hội, nhưng mà chỉ nói tên thôi. Có lẽ là hồi đó không có tài liệu. Năm 1090 có một vị hoàng hậu, đó là đời Lý. Cái bà hoàng thái hậu đời Lý đó tên là Phù Cảm Linh Nhân, đã mời các thầy ở thủ đô vào trong cung vua để cúng dường. Và sau khi mà các thầy đã thọ trai rồi thì hoàng hậu đứng lên và hỏi một câu hỏi. Bạch các thầy, trong số các vị cao đức ở đây có ai biết rõ về cái nguồn gốc của đạo Bụt Việt Nam hay không? Tại vì giáo điển, sách vở nói về đạo Bụt ở Ấn Độ và đạo Bụt ở Trung Quốc thì rất nhiều, nhưng mà những cái tài liệu về khởi nguyên của đạo Bụt Việt Nam thì ít, cho nên hoàng hậu mới hỏi câu đó. Rồi trong số những cái vị đại đức, các vị thượng tọa có mặt ở trong cái bữa tiệc đó thì có một thầy tên là Trí Không, thiền sư Trí Không. Thầy Trí Không có nói về cái nguồn gốc của Phật giáo Việt Nam, và thầy có nói tới cái tên Mâu Bát và Khương Tăng Hội. Thầy có nói tới Mâu Bát của thế kỷ thứ hai và Khương Tăng Hội của thế kỷ thứ ba. Có nghĩa là thầy đã có nghe nói tới và thầy đã có một ít tài liệu. Nhưng mà thầy cũng nói tới thầy Tỳ Nidaluchi và thầy Pháp Hiền. Thầy Tỳ Nidaluchi là một thầy người Ấn Độ. Đã từng đi ngang qua Trung Quốc và đã từng gặp được tổ thứ ba của Thiền Tông Trung Hoa là Tăng Sáng. Rồi tổ Tăng Sáng nói ở đây không có yên ổn, thầy đi về Giao Châu mà ở. Tại Giao Châu hồi đó có an ninh hơn. Thì thầy chứ không có nói là Mâu Bát và Khương Tăng Hội là thuộc về giáo tông, còn thầy Tỳ Nidaluchi và thầy Pháp Hiền là thuộc về thiền tông. Nên nhớ rằng đó là đầu thế kỷ thứ 11. Và ở tại Việt Nam á, mình đã chịu ảnh hưởng về cái ý niệm về thiền của Trung Hoa rồi. Và vì vậy cho nên thầy không có biết rằng, thầy Trí Không không có biết rằng thầy Khương Tăng Hội là Thiền Tông, nhưng mà là Thiền Tông Việt Nam. Thiền Tông ở bên Trung Quốc á, thì có nhấn mạnh tới cái nguyên tắc gọi là bất lập văn tự, tức là không có căn cứ trên văn chương chữ nghĩa, và bắt đầu coi là cái những cái lời dạy chỉ dẫn của tổ nó đôi khi nó còn quan trọng hơn là cái lời dạy của Bụt nữa. Đó là những cái hạt giống sau này nó thành ra cái tư tưởng là thiền tổ sư, tổ sư thiền. Trong suốt lịch sử thiền học á, thì nó có cái khuynh hướng cho là thiền á, nó khác với giáo. Giáo tức là có học hỏi kinh điển đàng hoàng, còn thiền á không cần học hỏi kinh điển. Thầy mình bảo mình ngồi thì mình ngồi, thở thì mình thở thôi, khỏi học kinh điển gì hết, khỏi học kinh An Bằng Thủ Ý. Tuy nói như vậy nhưng mà thầy Bồ Đề Đạt Ma cũng trao lại cho thầy Huệ Khả một cuốn kinh, đó là kinh Lăng Già. Trong đó nó có tư tưởng của Như Lai Tạng, tư tưởng Như Lai Tạng. Thành ra nói rằng thiền hoàn toàn bất lập văn tự nó không có đúng, mà nói rằng giáo tông là chỉ có học hỏi kinh điển mà không thực tập thiền cũng không có đúng. Cho nên trong lịch sử thiền nó có các vị thiền sư chủ trương thiền giáo nhất trí, thiền giáo nhất trí, tức là thiền và giáo là một. The oneness of the teaching and the practice of meditation. Và chúng ta thấy rằng thiền tổ Tăng Hội là đi con đường đó, tức là thực tập thiền nhưng mà vẫn sử dụng giáo lý kinh điển. Có nhiều người đi quá đà, nói rằng không có cần học gì hết, không cần kinh gì hết, chỉ cần ngồi thôi, ngồi thiền thôi là được. Và thầy Trí Không đã liệt Mâu Bác và Khương Tăng Hội vào cái tông phái gọi là giáo tông, và liệt thầy Tỳ Ni Ra Lưu Chi và thầy Pháp Hiền vào thiền tông. Và do đó chúng ta thấy rằng thầy Trí Không đã bị ảnh hưởng cái suy tư của Trung Hoa. Và trong khi nói chuyện với Hoàng hậu thì thầy Trí Không còn nói như thế này: có một hôm vua Tùy Văn Đế ở bên Tàu. Vua Tùy Văn Đế là một người rất sùng thượng đạo Bụt, và vua đã yểm trợ cho cái sự thành lập và nhiều ngôi chùa ở tại Trung Hoa, và yểm trợ cho tăng đoàn hành đạo. Và vua mới nói với một vị thiền sư tên là Đàm Thiên Pháp Sư. Đàm Thiên Pháp Sư của Trung Hoa, là vua muốn gửi một phái đoàn đem đạo Bụt về Giao Châu để hoằng dương chánh pháp ở tại cái miền đất xa xôi đó. Tại vì tuy rằng là bị nội thuộc không biết bao nhiêu là năm rồi, bao nhiêu là trăm năm rồi, nhưng mà đất Giao Châu vẫn có cái văn hóa riêng, nó có màu sắc Ấn Độ nhiều hơn là màu sắc Trung Quốc. Và vì vậy cho nên vua muốn các thầy tổ chức một phái đoàn đem đạo Bụt truyền bá tới Giao Châu. Đó là vào thế kỷ thứ 6. Chuyện Đàm Thiên và chuyện vua Tùy Văn Đế nó xảy ra vào thế kỷ thứ 6, do thầy Trí Không đọc sách và báo cáo lại. Thì thầy Đàm Thiên nói như thế này: Âu bệ hạ, cái hồi mà bên nước Trung Hoa chúng ta chưa có Phật giáo gì hết, thì bên đó Phật giáo đã thành hành rồi. Hồi mà chúng ta chưa có tăng sĩ thì bên đó đã có tăng sĩ. Hồi mà bên chúng ta chưa có kinh điển thì bên đó đã có kinh điển rồi. Cái hồi đó tại Gia Châu đã có khoảng 500 vị xuất gia và khoảng 15 cuốn kinh đã được dịch ra từ tiếng Phạn. Đó là những cái điều mà thầy Chí Không báo cáo lên cho Hoàng hậu Nguyên Thánh Thiên Cả. Và thầy Chí Không là một sử gia, thầy đọc sách rất là nhiều, và thầy trong số những cái vị đại đức được mời vào cung để tòa tai hôm đó thì thầy ứng đối rất là lưu loát và mau lẹ, và vì vậy cho nên hoàng hậu mới tâu vua ban cho thầy một cái đạo hiệu là Thông Biện, Thông Biện Quốc Sư, tức là một vị đại đức có biện tài thông suốt và là thông biện. Thầy Thông Biện có ghi chép lại một số những cái dữ kiện về lịch sử Phật giáo Việt Nam. Những cái tài liệu đó đã được truyền xuống cho các thiền sư khác là Thường Chiếu, Thần Nghi và Ẩn Không. Thường Chiếu, Thần Nghi và Ẩn Không. Tất cả những cái tài liệu này chúng ta thấy ở trong Thiền Uyển Tập Anh. Sách Thiền Uyển Tập Anh có thể là bắt đầu do thầy Chí Không, tức là Thông Biện biên tập, để truyền xuống thầy Thường Chiếu. Thầy Thường Chiếu thêm thắt vào cho nó đầy đủ, để truyền cho thầy Thần Nghi. Thầy Thần Nghi truyền cho thầy Ẩn Không. Và rốt cuộc thì chúng ta thấy có sách Thiền Uyển Tập Anh, và nó hình thành vào đời Lý, vào cuối đời Lý. Sách Thiền Uyển Tập Anh đã được một người dịch ra tiếng Anh, có thể sẽ được xuất bản ở bên Mỹ. Hôm nay chúng ta học tiếp một vài cái hơi thở trong kinh An Bang Thủ Ý. Hôm trước chúng ta học tới cái hơi thở thứ 10, thứ 10 hả? Ôn lại ha. Dài, ngắn, thân giác, an tịnh thân hành, hỷ giác, lạc giác, thọ giác, an tịnh thọ. 9. Tâm giác. 10. Tâm hoan. Có phải không? 10 là đúng rồi đó. Thành ra chúng ta nhắc lại rằng hơi thở thứ 3 và hơi thở thứ 4 là nó nuôi dưỡng cái thân của chúng ta. Thở vào, tôi ý thức về toàn thân. Thở ra, tôi ý thức về toàn thân. Thở vào, tôi an tịnh thân hành. Thở ra, tôi an tịnh thân hành. Và mình làm chung lại thành một hơi thở. Thở vào, tôi ý thức toàn thân. Thở ra, tôi an tịnh toàn thân. Và mình biết rằng mình có thể thực tập trong tư thế ngồi hay tư thế nằm. Hỷ giác và lạc giác. Thở vào, tôi cảm thấy mừng vui. Thở ra, tôi cảm thấy mừng vui. Lạc giác, thở vào, tôi cảm thấy hạnh phúc. Thở ra, tôi cảm thấy hạnh phúc. Và chúng ta thấy rằng hai hơi thở này cũng là để nuôi dưỡng. Hơi thở thứ 7, thở vào, tôi có cảm giác về cái cảm thọ đang có mặt. Thở ra, tôi ý thức về cái cảm thọ đang có mặt. Về thần thứ 8, thở vào, tôi làm cho êm dịu, làm cho an tịnh cái cảm thọ đang có mặt. Thở ra, tôi làm cho êm dịu, an tịnh cảm thọ đang có mặt. Và kỳ rồi chúng ta học về tâm hành. Thở vào, tôi ý thức được cái tâm hành đang có mặt. Thở ra, tôi cảm thấy hân hoan. Thành ra chúng ta thấy từ cái hơi thở thứ nhất tới hơi thở thứ 10 này là chúng ta chỉ làm công việc nuôi dưỡng cái thân và cái thọ của chúng ta thôi, thân và cái tâm của chúng ta thôi. Nuôi dưỡng và làm cho nó êm dịu. Quý vị nên biết là trong 16 hơi thở mà có tới 10 hơi thở để cho chúng ta nuôi dưỡng cái thân và cái tâm thì là khá nhiều. Nhưng thấy cái lòng từ bi của mình rất là cứng. Mình phải lo cho cái thân mình, lo cho cái tâm mình. Thì từ cái hơi thở thứ 11 đó lên thì mới là quán chiếu. Bên này nó thuộc về cái phạm vi của Samatha, còn bên này nó thuộc về phạm vi của Vipassana. Thở vào, tôi đặt tôi vào trong định, tâm định. Thở ra, tôi đặt tâm tôi vào trong định. Thở vào, tôi cởi trói cho tâm tôi. Thở ra, tôi cởi trói cho tâm tôi. Giải đây tức là giải thoát. Vimukha. Thì hai cái hơi thở này chúng ta không có thể để nguyên mà thực tập được. Chúng ta phải chế biến. Chứ mình cứ ngồi đó mình nói tôi thở vào và giải thoát cho tâm tôi thở ra rồi giải thoát cho tâm tôi, làm mấy trăm lần nó cũng không có ích lợi gì cả, tại vì nó chỉ là cái lời nói suông thôi. Thì nguyên tắc của cái sự thực tập á là mình phải dùng hết cái định lực của tâm mình để chiếu vào trong cái tâm hành đang có mặt, nhất là cái tâm hành đang làm cho mình khổ. Trong hai cái hơi thở này thì chúng ta tiếp xúc với những tâm hành mà làm cho mình có hạnh phúc, phải không? Tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, cần, khinh, năng, bất phóng dật, hành, xả, bất hại, với là mấy cái mình mới thêm. Còn ở đây chúng ta phải đương đầu với những cái tâm hành nó làm cho ta khổ. Ngã tham, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Tham, sân, si, mạn, nghi, kiến, phần, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, diễm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý. Nó có rất nhiều những cái tâm hành nó làm cho mình khổ. Và vì vậy cho nên tâm định ở đây có nghĩa là thở vào, tôi chú tâm vào cái tâm hành đang có mặt, cái tâm hành đang làm cho tôi điều đứng. Chúng ta biết rằng định samadhi đó bao giờ cũng là định trên một cái gì. Tất cả các tâm hành, 51 tâm hành có khi gọi là tâm sở đó, tâm hành nào cũng có cái đối tượng của nó. Ví dụ như là tham, nghĩa là tham cái gì. Sân, nghĩa là sân với ai, vì cái gì. Si, nghĩa là si về cái gì. Mạng, nghĩa là mạng với cái gì. Bất cứ một tâm hành nào, dầu là thiện hay là dầu là ác, đều phải có đối tượng của nó. Cái điều đó mình phải nhớ. Và vì vậy cho nên chữ định ở đây nó có nghĩa là định trên cái gì? I concentrate my mind on what? Thành ra nếu quý vị cứ thực tập theo đúng như là những cái chữ trong kinh thì không có được. Tôi đang thở vào và làm cho tâm tôi định, mà mình không biết là định vào trên cái gì. Tâm nhất cảnh, tức là tâm nó chuyên chú vào một đối tượng gọi là tâm nhất cảnh. Mà đối tượng ở đây là cái gì? Ví dụ mình đang có cái sự sợ hãi, sự sợ hãi là một tâm hành. Hay là mình đang có sự ganh tức thì ganh tức là một tâm hành. Hay là mình đang giận dỗi thì giận dỗi là một tâm hành. Thì cái hơi thở này là hơi thở để mình đem hết tất cả sự chú ý của mình tập trung vào cái tâm hành đó, để nhìn sâu. Ví dụ như là Xuân Diệu nói, hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn. Mình buồn mà không biết tại sao mình buồn, là tại vì mình không có quán chiếu cái buồn của mình để tìm ra cái gốc rễ của nó. Hay là tôi hờn, không hiểu vì sao tôi hờn. Nếu mà thi sĩ biết thở và biết quán chiếu, dồn hết tất cả cái định lực mình về cái nỗi buồn của mình, thì tự nhiên mình biết tại sao tôi buồn luôn. Cái đó là cái sự thực tập của hơi thở thứ 11. Có những lúc mình cảm thấy bất an, mình đi thấy cũng không có hạnh phúc, mình ngồi cũng không có hạnh phúc, mà mình chịu cứng vậy thôi, chịu chết vậy thôi. Mình cứ đi lui đi tới, đứng ngồi không yên, là tại vì mình không có biết được cái gốc rễ của cái bất an của mình. Mà muốn được biết được cái gốc rễ của bất an của mình là mình phải thực tập cái hơi thở thứ 11. Nghĩa là dồn hết tất cả cái định lực của mình trên cái đối tượng bất an. Ở đây cũng vậy, mình buồn hay là mình giận, và cái tâm hành buồn hay tâm hành giận đang có mặt, thì mình phải lấy cái định lực mình nhìn vào đó. Tại vì cái buồn hay cái giận là những cái hiện tượng mà có thể quan sát được. Trong cái tư thế ngồi hay là trong tư thế đứng hay là đi, mình có thể tập trung. Và một trong những cái phương pháp hay nhất để tập trung là mình thở. Thì thầy Tăng Hội nói rằng thiền là khí, khí tức là trừ bỏ. Thiền có khi dịch là đốt cháy, rapeti. Thì mình đã có cái hình ảnh của một cái thấu kính hội tụ này rồi. Ánh sáng nó đi vào kính và nó hội tụ thành một điểm, tâm nhất điểm. Và cái tâm hành của mình nó nằm ở đây. Tai mình không nghe gì hết, miệng mình không có nhai kẹo, mũi mình không có ngửi hương, đóng hết tất cả các cái cửa sổ của giác quan, bám vào hơi thở để mà tạo ra chánh niệm, tạo ra chánh niệm, và tất cả những cái năng lượng của chánh niệm dồn về một cái đối tượng tâm nhất cảnh. Cái đó là cái buồn của mình hay là cái giận của mình, để mình tìm hiểu tại sao cái giận đó nó có mặt, cái giận đó, cái hình tướng của nó như thế nào. Mình giận ai? Ai đã làm cái gì? Tại sao giận? Thì làm cũng giống như là bây giờ người ta có sạn ở trong thận đó. Rồi mình dùng cái tia laser đó, chiếu vô cho thật đúng cái cục sạn ở trong thận đó, thì nó làm cho bể tung cái cục sạn trong thận đó, rồi mình sẽ đi tiểu ra. Ở đây cũng làm như vậy. Thì cái tia laser của mình đó, tức là tâm định. Thì cái nguyên tắc hành trì là như vậy đó, là phải thấy được cái bản chất của cái tâm hành của mình. Thường thường mình không tu thì khi mình giận thì mình nói tại vì cái người đó cho nên giận. Còn nếu cái người đó chết đi thì chắc là mình hết giận. Nhưng mà khi mà chết đi thì mình phải khóc. hoặc là người đó thay đổi thì mình mới hết nhận được. Mình làm như là mình không có trách nhiệm gì hết về cái giận của mình, tất cả đều đổ tội cho người khác, trăm dâu đổ đầu tằm hết. Thì cái người tu là người biết làm thế nào trong khi mình giận, trong khi mình sợ, trong khi mình buồn, và phải nắm được cái phương pháp đó cho nó vững, chứ không có nằm đó mà chết, chịu chết, hoặc là ngồi đó mà đổ đổ hồ cho cái người kia, đổ lỗi cho người kia. Chúng ta nghe đâu đó có cái câu chuyện còn vị thiền sư bị cái ông đó, ông tới ông nói: tôi nói cho thầy biết, thầy là người bất nhân ác độc, vì thầy mà nó sanh ra chuyện này, sanh ra chuyện kia, mà nói rất là dữ, cái mặt rất là đỏ. Thầy nói vậy hả? Nó bộ thầy không có buồn gì hết à? Rồi cái ông đó ông về nhà, rồi một thời gian lâu ông tìm ra sự thật, ông nói thầy này rất tốt, tất cả những cái điều đó là không phải trách nhiệm của thầy. Rồi thì ông đó hối hận quá, ông lên sám hối thầy, nói: bạch thầy, thầy là người tốt nhất trên đời, thầy chưa bao giờ làm cái gì xấu, thầy chưa bao giờ làm cái gì hại ai. Rồi thầy đó nói vậy hả? Thì trước cũng là vậy hả, bây giờ cũng là vậy hả? Thành là một người như vậy á, là không có bị lên xuống bởi những cái gì nó xảy ra bên ngoài. Người ta chửi mình cũng vậy, người ta khen mình cũng vậy. Tôi gọi là bát phong suy bất động, nghĩa là tám ngọn gió nó thổi mà mình cũng có động, ăn thua nó cái tâm của mình hết. Tại mình không có biết nắm lấy cái tâm, cái điều phục cái tâm, cho nên mình mới phải đổ thừa cho cái ngoại cảnh. Thành ra mình chịu trách nhiệm. Và nhất là khi mà một cái khổ đau nó phát sinh, thì cố nhiên thế nào nó cũng có cái vấn đề tưởng ở trong đó, tức là nhận thức, tức là tri giác trong đó. Ví dụ mình có một người với một người khác, thì nếu mà có cái khổ đau mà nó xảy ra giữa hai người, thì cái khổ đau đó nó phát xuất từ cái gì? Nó phát xuất vì cái vọng tưởng từ người này vẽ cho nó lớn hơn, có cái tưởng ở trong này. Hay là nó phát xuất từ cái vọng tưởng của người kia, tức là sự hiểu lầm của người kia. Trường hợp thứ nhất á, là nó phát xuất từ cái tri giác sai lầm của mình và mình giận. Trường hợp thứ hai á, là nó phát xuất từ tri giác sai lầm của người kia, cho nên người kia làm cho mình giận. Và trường hợp thứ ba là cả hai, người này cũng có tri giác sai lầm, người kia cũng có tri giác sai lầm. Vậy thì cái địa bàn hoạt động của mình là đâu? Khi mà mình có cái giận ở đây á, thì mình thường có khuynh hướng nói rằng là nếu người kia mà đừng có tay tri giác sai lầm của mình á, thì đỡ cho mình bước mấy, mình đỡ giận. Nhưng mà cứ ngồi đó đợi để người ta không có tay tri giác sai lầm thì còn lâu mới có kết quả. Ước chi ở trên thế giới này không có ai có tri giác sai lầm cả để cho mình đỡ khổ. Không tu mới nghĩ như vậy. Nếu mà mình có tu thì mình nói rằng người kia có tri giác sai lầm hay không có tri giác sai lầm thì mình cũng vẫn chịu trách nhiệm về cái đau khổ của mình như thường. Tại vì hễ mình giận tức là mình bậy rồi. Tại vì có những người như là ông thiền sư mình mới nói đó, người kia có tri giác sai lầm thì ông cũng không sao, mà người kia hết tri giác sai lầm ông cũng không sao. Thành ra ông ta không có bị lên xuống bởi cái sự lên xuống của một người khác. Nếu trong trường hợp mà người kia có tri giác sai lầm tạo ra những cái khổ đau phần lớn cho người đó. Mà người này tri giác không có sai lầm, người này có tu học điều phục được cái giận, thì người này không có cần đáp ứng với là cái hiện tượng đó, và người này vẫn an nhiên tự tại, vẫn khỏe như thường. Thì khi người này khỏe thì người này mới nói, à cái anh kia tội nghiệp quá, anh có cái tri giác sai lầm cho nên anh đang đau khổ. Ở trong sách Luận Ngữ nó có cái câu là nhân bất tri, mi bất uẩn, bất diệt quân tử hồn. Người kia không hiểu mình mà mình không có giận người kia, đó há không phải là người quân tử hay sao? Người kia không hiểu mình, hiểu lầm mình, lên án mình mà mình có giận người đó thì mình là người quân tử. Quân tử dịch tiếng Anh là gentleman. Có người nói rằng, trên lý thuyết thôi, nói rằng người kia nói một cái điều gì đó, người kia làm một cái điều gì đó, rồi mình nói rằng mình đâu có ngã mà mình giận, nhưng mà mình vẫn cứ giận như thường. Tại mình chỉ nghe nói rằng mình không có ngã thôi, mà mình biết lặp lại cái câu mình có ngã thôi, nhưng mà mình có ngã thiệt, thành ra mình giận. Chúng ta phải nắm được cái gì để mà thực tập cho nó cụ thể, chứ đừng có nói rằng nói trên lý thuyết. Mình đâu có ngã đâu mà giận, mà trong khi đó mình vẫn giận như thường. Chúng ta biết rằng mỗi khi mà có cái sự chống đối, có cái sự không có hòa hợp thì tự nhiên nó có khổ đau. Mà trước hết là sự chống đối, cái sự không có hòa hợp ngay trong cái bản thân của chính mình. Và mình sẽ học cái vô ngã trong cái đó trước. Tại vì cái con người của mình nó được làm bằng năm cái chất liệu gọi là ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn có nhiều khi nó không có đi đôi với nhau, nó chống bán nhau. Ví dụ cái ruột của mình thì nó như vậy, nó không có thể tiếp nhận được những cái món ăn như vậy, ăn vô là bị. Nhưng mà cái miệng mình nó không có đồng ý với cái ruột, nó cứ ăn. Như vậy là ở trong mình có chiến tranh rồi. Cái lưỡi của mình á, với cái ruột của mình, hai cái nó chống nhau, mỗi đứa đi một ngã. Bởi vì vậy cho nên nó tạo ra một cuộc chiến tranh ở trong cái thân thể của mình. Nhưng mà mình không cho đó là chiến tranh, mình tưởng là cái gì cũng là tốt đẹp ở trong con người của mình. Nhưng kỳ thực trong người của mình có rất nhiều chiến tranh. Đứng về cơ thể mà nói thôi, đã có chiến tranh rồi. Cái y khoa của Đông Phương là nói là thủy hỏa tương khắc, âm dương nó không có điều hòa thì nó sinh ra bệnh tật. Và vì vậy sống đời sống hàng ngày như thế nào, ăn uống như thế nào, vận động như thế nào, làm việc như thế nào, để những cái yếu tố trong thân nó điều hợp với nhau thì tự nhiên nó có hạnh phúc. Đó là đứng về phương diện sắc. Còn phương diện thọ cũng vậy, chúng ta có những cảm thọ nó chống đối nhau, chúng ta có những cái tri giác nó chống đối nhau. Và thường thường nó chống đối nhau ở dưới cái chiều sâu của nó mà chúng ta không có biết. Mà chúng ta nghĩ rằng everything is alright. Chúng ta nói ở trong thế giới nó mới có lộn xộn, chứ trong tôi đâu có lộn xộn. Nhưng mà trong tôi có rất nhiều lộn xộn chống bán nhau. Mà tại vì tôi không tu cho nên tôi không có biết. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta đè lên cái chân của chúng ta thì cái chân của chúng ta đau. Nếu chúng ta ngồi khéo hơn một chút nữa thì cái chân đó nó sẽ không tê và không đau. Đó là nghệ thuật. Nghệ thuật tạo ra cái sự thăng bằng, cái hòa điệu trong cái thân thể của mình. Mà khi những cái yếu tố tâm lý mà nó chống bán nhau mạnh thì con người nó có bệnh tâm thần. Và trong thời đại chúng ta, người vào bệnh viện tâm thần rất là đông, là tại vì không có biết phối hợp những cái yếu tố tâm lý, không biết chuyển hóa. Mà muốn chuyển hóa thì phải nhận diện trước, mà muốn nhận diện thì phải có cái lăng kính hội tụ của tâm định. Vậy thì đứng về phương diện sinh lý cũng như là tâm lý, chúng ta biết rằng nếu có cái sự chống bán nhau, sự không hòa điều với nhau, thì chúng ta có đau khổ trong tâm. Thì trong tăng thân cũng vậy, tại vì tăng cũng có thân. Nếu mà trong tăng thân á, nó có cái sự chống đối thì tức là ta đau khổ. Thở vào tôi ý thức về toàn thân, cái thân này là tăng thân. Thở ra tôi làm cho an dịu cái tăng thân. Và cái vấn đề không phải là vấn đề người này có cái ý muốn làm cho người kia khổ, nhưng mà tại vì chúng ta chưa đạt tới cái hòa điều cần thiết. Khi mà chúng ta nắm tay của chúng ta lại thì có thể là chúng ta nắm không khéo và một ngón trong năm ngón nó bị kẹt, nó không có thoải mái. Vì vậy cho nên chúng ta nắm trở lại, thì cái vấn đề là sự khéo léo mà thôi, sự sắp đặt để cái này nó đừng chạm, đừng ngăn cản cái sự vận hành của cái kia mà thôi. Đó là vấn đề khéo léo. Thành ra vô ngã ở đây nó có nghĩa là cái kia cũng là ta, cái kia cũng là ta, người kia cũng là ta. Tại vì tất cả đều thuộc về một tăng thân. Phải như vậy. Cái miệng này tuy rằng nó chống với cái ruột này, nhưng mà miệng là của ruột. Nếu không có miệng thì ruột cũng lên ruột. Ai mà ăn cho mình? Và vì vậy cho nên nhìn vào trong cái thân thể của chúng ta thấy rằng tuy những cái yếu tố của thân thể nó chống nhau, nhưng mà tất cả những yếu tố của thân thể đều thuộc về thân thể. Đứng về phương diện một gia đình cũng vậy, hay một tăng thân cũng vậy. Nếu mà có cái người kia đứng hay là nằm ở cái vị trí nó làm cho mình hơi kẹt, thì mình phải nhận thức rằng cái người đó chính là mình. Hai bên phải tới với nhau làm thế nào để kiếm, để tạo ra được một cái vị trí mà trong đó cả hai bên đều thoải mái cả. Thành thử ra những cái sự thực tập của chúng ta nó phải được căn cứ trên cái nhận diện về vô ngã. Vô ngã có nghĩa là mình là của người đó, người đó là của mình. Người sướng anh của mình là mình, người sướng chị của mình cũng là mình. Những cái gì nó xảy ra cho mình là nó xảy ra cho người kia, và những cái gì nó xảy ra cho người kia là nó xảy ra cho mình. Và tốt hơn hết là hai bên đều hợp với nhau để tạo ra một cái thế, một cái vị trí, một cái cách thức nó có thể làm cho hai bên dễ chịu. Mấy tháng nay trong khi thực tập lạy đó, thì tôi theo cái phương pháp này của cái lạy thứ nhất. Khi mà lạy xuống cái lạy đầu tiên thì tôi thấy cái truyền thống. Mình là người lạy, mình đứng ở giữa này, và khi mình lạy xuống thì mình thấy tất cả những tổ tiên của mình, một bên là tâm linh, một bên là huyết thống. Thì cố nhiên trong cái dòng sinh mạng của tổ tiên, nó có những cái vị rất hay và rất giỏi, nhưng mà cũng có những người không có được hay mấy, không được giỏi mấy, đứng về phương diện tổ tiên tâm linh cũng như là tổ tiên huyết thống. Có những người giữ giới rất là hay, nhưng mà cũng có những người giữ giới không hay. Có những người rất là tự bi, nhưng mà cũng có những người thiếu tự bi. Thì khi mà lại xuống, mình thấy tất cả cái gia đình của mình, tâm linh cũng như huyết thống, trong đó có những người rất tốt, và trong đó có những người không có tốt bằng. Và khi mình lại xuống, mình đồng nhất mình với tất cả cái dòng tổ tiên đó. Chứ không phải là khi lại mình chỉ đồng nhất mình với những cái vị gọi là number one ở trong truyền thống mà thôi. Và khi mình lại xuống rồi đó, ngũ thể đầu địa, thì mình vẫn tiếp tục quán chiếu trong vòng mấy phút để mình thấy mình là tất cả cái dòng tổ tiên trong quá khứ. Mình là Bụt Thích Ca, mình là một với Bụt Thích Ca, mình là một với là thầy Xá Lợi Phất. Cái đó nó dễ rồi, cái đó là thường rồi, tại là mình con cháu của các vị. Nhưng mà các vị khác không có giỏi bằng, không có hay bằng, không có từ bi bằng, cũng thuộc về cái gia đình của mình, và mình cũng chấp nhận họ hết như là cái truyền thống của mình. Mình là giọt nước trong dòng sông, và mình biết rằng mình là cả dòng sông. Rồi tới đây mình thấy, bắt đầu mình thấy học trò của mình, và học trò của học trò mình, con của mình, cháu của mình, nó có mặt ngay ở trong giờ phút hiện tại. Và mình nhìn thấy hết tất cả những người đó. Có những đứa con rất thông minh, rất ngoan ngoãn, rất đạo đức, và có những đứa con không có được thông minh, không được ngoan ngoãn, không được đạo đức. Nhưng mà tất cả đều thuộc về cái truyền thống này hết. Thành ra từ một cái đường đơn như vậy, rất là mỏng, mình thấy được một cái truyền thống rất là lớn. Và mình thấy được cả tổ tiên cũng như là con cháu của mình đều là mình cả. Mình là họ, và mình chịu trách nhiệm về tất cả. Tất cả những gì mà tổ tiên mình để lại, tốt hay là xấu, mình cũng chấp nhận hết. Và tất cả những cái thế hệ tương lai nó xảy ra sau mình, tốt hay là xấu, mình cũng chấp nhận hết. Và như vậy mình thấy rất rõ là cái người kia không phải là một cá thể biệt lập, người kia chính là mình. Trong cái lạy thứ hai nó đi chiều ngang, thì mình thấy tất cả những cái loài chúng sanh, trước hết là những người sống với mình ngay trong giờ hiện tại, những người hôm kia chết vì động đất ở thành phố Kobe, những người đang chết ở những trận chiến tranh ở Bosnia hay là Chechnya, mình thấy rất rõ rằng là mình mang theo trong con người của mình tất cả những người đó. Những con cá lớn nó đang nuốt những con cá nhỏ, những con bò, những con heo đang được thọc huyết ở những cái nhà sát sinh ở chỗ này hay chỗ khác. Khi mình lạy xuống như vậy, mình thấy rằng tất cả những cái đó nó có liên hệ tới mình. Nếu con cá nhỏ kia đang bị con cá lớn nó đớp thì mình cũng đang bị đớp. Tức là cái sự có mặt của mình nó được làm thành bởi sự có mặt của tất cả những cái gì đang xảy ra trong giờ hiện tại. Một cái cây bị đốn ở Nam Mỹ thì mình cũng bị đốn. Một nụ cười nó nở ra ở thiền viện thì mình cũng có được nụ cười. Và trong cái lạy thứ hai đó, mình tiếp xúc với tất cả những khổ đau, những cái hạnh phúc đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Tại vì cái đường này là đường thời gian, và cái đường này là đường không gian. Và hai cái lạy đó nó có thể cho mình thấy cái tương quan, tương duyên giữa mình với tất cả vũ trụ trong hai chiều thời gian và không gian. Nếu mà mình thực tập một cách sâu sắc đó, thì những cái trách móc, những cái giận hờn, những cái kỳ thị nó sẽ tan biến. Và cái lại thứ ba nó sẽ rất dễ. Cái lại thứ ba là cái lại phóng khí. Phóng khí, cái buông bỏ. Cái lại thứ ba là để thấy rằng mình chưa bao giờ sanh ra như một cái ngã riêng biệt, và mình sẽ không bao giờ chết đi như một cái ngã riêng biệt. Mình được sinh ra trong mỗi giây mỗi phút ở khắp nơi, và mình đang chết đi trong mỗi giây mỗi phút ở khắp nơi. Và vì vậy cái sợ chết nó không còn nữa. Cái sợ hư vô không còn nữa, cái sợ chết nó không còn nữa. Và cái lại thứ ba đó nó sẽ trở thành ra rất dễ dàng nếu mà mình thành công trong hai cái lại đầu. Thành ra khi mà quý vị có buồn, có giận một người ở trong tăng thân, thì quý vị thở vô, quý vị nói người đó là tôi, người đó là anh của tôi, người đó là em của tôi, người đó là chị của tôi. Tôi có trách nhiệm với người đó. Những khổ đau của người đó là những khổ đau của tôi. Những khổ đau, những hạnh phúc của người đó là những hạnh phúc của tôi. Và tâm định có nghĩa là đem hết tất cả cái chánh niệm của mình, đem hết tất cả định lực của mình chiếu vào đó để thấy được cái sự thật mà chúng ta gọi là sự thật vô ngã. Thì tự nhiên chúng ta thực tập được cái hơi thở thứ 12, tức là cởi trói cho cái tâm hành đó, nó tiêu tan liền. Và cái lòng từ bi của mình đó, nó bắt đầu nó tuôn chảy, nó làm cho mình dễ chịu, nó đem lại cho mình cái niềm vui. Chủ nhật chúng ta sẽ tiếp tục.